Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, quả là trùng hợp khi hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gioan VNA và các bài đọc trích từ trong các bài đọc liên quan đến các vị mục tử cho chúng ta thấy chân dung của Thánh Đa Minh, và chúng ta cũng thấy một lời mời với chúng ta. Trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Ezekiel thì Ngài khẳng định chọn vị ngôn sứ để trở thành người canh gác cho nhà Israel. Và bổn phận của ông là phải đi loan báo cho người ta ăn năn trở lại. Nếu không làm công việc đó thì máu của nó sẽ đổ trên đầu của ngươi. Và bài tin mừng ngày hôm nay thì Đức Giê-xu đi rao giảng tin mừng rồi chọn nhóm 12 môn đệ để cũng trao phó cho cái việc nối tiếp công việc của người đã làm, trừ các thần ô uế, chữa các bệnh hoạn tật nguyền và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi thấy đám đông vất vưởng, Ngài chạnh lòng thương và Ngài nói với môn đệ: lúa chín đầy đồng, anh em hãy xin chủ sai thợ ra gặt lúa về. Thưa cộng đoàn, trong buổi tĩnh tâm đầu tiên hôm nay, chúng tôi muốn mời cộng đoàn để chiêm ngưỡng chân dung của Thánh Đa Minh trong lòng yêu mến lời Chúa và sách tin mừng. Các pho tượng của Ngài thường vẫn kèm với một cuốn sách, và có thể nói đó cũng là cái nền tảng, đó cũng chính là chỗ dựa, đó cũng chính là nguồn để có thể đi rao giảng tin mừng. Người ta sẽ không thể cho cái mình không có, nên nếu chính chúng ta chưa nhận được tin mừng, chưa cảm nghiệm được tin mừng, chưa sống tin mừng, thì làm sao chúng ta có thể trở thành sứ giả tin mừng được. Vâng, Thánh Đa Minh ngay từ bé đã được cha mẹ gửi đến ở với cậu của mình Wimilien ở nơi thánh đường, và người ta đã coi đó như là một giống như Elia thuở xưa được gửi đến trong nhà của thầy tư tế, vâng, Samuel ngày xưa, để ở trong bối cảnh phụng vụ đó cậu được lớn lên trong tinh thần của lời Chúa. 14 tuổi thì anh được gửi đến Đại học Palencia, và sử sách ghi rằng ở đây cậu thường nghiền ngẫm lời Chúa và nhiều khi thức trắng đêm để say mê nghiền ngẫm lời Chúa. Thay vì giống như những sinh viên đương thời, họ thích thú để đi tìm những cuốn tiểu thuyết, tìm hiểu những cái nội dung về văn hóa nghệ thuật, thì ngay từ lúc đó thánh nhân đã là một người say mến lời Chúa. Và lời Chúa sau này sẽ trở thành một trong những cái hành trang không thể thiếu của Ngài. Đi đâu trong chiếc bị của cha Đa Minh luôn có cuốn phúc âm của Thánh Matthew, luôn có những lá thư của Thánh Phaolô tông đồ. Sách kể lại, Ngài dẫn các môn đệ của mình đi, và khi trời đã tối thường mời họ đến một nơi thanh vắng, rồi thầy trò mở sách tin mừng đọc với nhau và chia sẻ những cảm nghiệm của mình về những tin mừng ấy. Vâng, đối với Thánh Đa Minh, nếu Ngài nhắn nhủ với các anh em của mình để lại trong bản hiến pháp phải học hỏi Kinh Thánh một cách là có khoa học, có tính cách toàn bộ, nhưng Ngài luôn nhấn mạnh với các đồ đệ của mình, tin mừng phải được nghiền ngẫm, phải được đọc trong cầu nguyện, phải được trong trong suy niệm để mới có thể hiểu được những mầu nhiệm trên cao. Khi nói về việc Thánh Đa Minh cầu nguyện thì chúng ta thấy người ta kể lại có nhiều lúc Ngài mở sách Kinh Thánh để cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây chính là lắng nghe được lời của Chúa trong Kinh Thánh, và cũng chính là để tâm sự với Chúa, để trả lời, đáp trả lại lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Có thể nói giáo hội trong những giai đoạn gần đây, đặc biệt từ công đồng Vaticano II, nhấn mạnh vai trò quan trọng của lời Chúa trong đời sống người Kitô hữu. Tại công đồng, chúng ta thấy hình ảnh của những buổi suy tôn lời Chúa, và sau này giáo hội vẫn cho phép để tổ chức những buổi suy tôn lời Chúa độc lập với thánh lễ. Những buổi suy tôn lời Chúa đó bắt đầu của mỗi một cái buổi họp chung của tất cả các nghị phụ. Nhiều khi chính giáo hoàng cũng đã là người rước cuốn Kinh Thánh cầm trên tay, nơ lên cao trên trán, và rước từ cuối nhà thờ lên đặt vào vị trí rất long trọng, rồi tuyên đọc lời Chúa. Và chúng ta biết rất nhiều các thánh đường sau Vatican II đặt hai bàn thờ ở trên gian cung thánh, một bên là nhà tạm thánh thể và một bên kia là để cuốn kinh thánh. Lời Chúa được khẳng định đó cũng chính là một phần không thể thiếu được trong thánh lễ, ta gọi là phụng vụ lời Chúa, rồi phần sau là phụng vụ thánh thể. Lời Chúa được tuyên đọc một cách rất là kỹ lưỡng và chọn lựa xuyên qua các mùa phụng vụ. Từ Công đồ Vatican II, giáo hội chia các bài đọc trong những ngày Chúa Nhật thành năm A, năm B, năm C, còn các ngày thường thì năm chẵn và năm lẻ. Những bài học được thay đổi để tất cả những đoạn quan trọng của trong Kinh Thánh, người giáo dân đều có thể được tiếp cận. Và hơn thế nữa, trong tất cả mọi thứ nghi thức, như là việc đưa mình thánh cho bệnh nhân, như là tiến hành bí tích rửa tội, tiến hành bí tích sức dầu, hay tiến hành một nghi thức nào đó, thì thường vẫn kèm với việc đọc lời Chúa. Trước năm 75, ở Việt Nam cũng đã có một phong trào, mỗi người trưởng thành, mỗi gia đình đều có một cuốn kinh thánh. Và gần đây trong cái tông huấn Verbum Domini, tức là tông huấn về lời Chúa của Đức Biển Đức 16, được ban hành năm 2010, Ngài cũng mong muốn mỗi gia đình hãy có một cuốn kinh thánh đặt ở một vị trí thích hợp để có thể tuyên đọc và cầu nguyện. Vâng, thưa cộng đoàn, lời Chúa là trước tiên, đó chính là lời của Thiên Chúa đi vào trong trần gian. Nếu lời được các vị thánh ký ghi lại xuyên suốt qua dòng lịch sử cho thấy sự can thiệp của lời Thiên Chúa trong lịch sử của con người, thì những câu chuyện sự tích ở trong Cựu Ước qua những nhân vật như là Giuse, Abraham, Môi-se, David vân vân, lại là những câu chuyện vẫn đang sống động trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. Lời đã được thể hiện trong lịch sử. Và cũng chính vì vậy, từ thời Đức Gioan 23, người ta đã có một cái thành ngữ khi nói về tin mừng là cuốn tin mừng thứ năm. Tin mừng thứ năm nghĩa là gì? Thưa, tất cả những câu chuyện của Kinh Thánh vẫn đang hiện diện ngày hôm nay. Nếu trước đây có bốn cuốn kia tin mừng đã được ghi trong sổ bộ, đó là Matthew, Marco, Luca và Gioan, thì tin mừng thứ năm đó cũng chính là tin mừng mà chúng ta đang viết mỗi ngày. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta vẫn đang là một Phêrô, một Gioan, một Matthew, một Luca, một Marco vân vân. Chúng ta cũng đang là những nhân vật của tin mừng, có thể là Gia-kêu, có thể là Mai Đệ Liên, có thể là người thu thuế. Chúng ta vẫn là những nhân vật của tin mừng như là một Phi-la-tô, một Hê-rô-đê, những người lính đã đánh đập và đang làm cuộc thương khó với những người khác. Chúng ta cũng có thể là đám đông A-dua với tất cả mọi người, ai sao tôi vậy, để cùng giơ tay lên hoan hô và đả đảo. Cuốn tin mừng thứ năm chính chúng ta vẫn đang viết. Và rồi chúng ta thấy lời Chúa được nhắc nhở cho người Kitô hữu được tuyên đọc mỗi ngày. Đức Biển Đức 16 trong cái tông huấn lời Chúa, Ngài nói lên một cái ước vọng của mình: chúng tôi mong muốn tất cả mọi người tín hữu tạo nên một mùa xuân mới của những con người gắn kết với Đức Kitô nhờ đọc lời của Thiên Chúa. Vâng, thưa cộng đoàn, giáo hội cho chúng ta rất nhiều những điều kiện, những phương thế để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta tìm đến với lời của Chúa. Xin đặt thử một vài câu hỏi để mỗi người chúng ta cũng tự suy gẫm xem. Đó là, mỗi ngày Chúa Nhật, khi ta lại nghe một bài tin mừng, kể cả nghe phần diễn giải và giải thích, trở về nhà chúng ta nhớ được mấy câu trong tin mừng ấy? Ít ra mỗi ngày Chủ Nhật chúng ta cũng nhớ được một câu tin mừng. Lời của Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, lời Chúa soi sáng cho cuộc sống của chúng ta, như lời chúng ta vẫn hát. Lời Ngài là sức sống đời con, lời Ngài là đổi mới cho cuộc đời, và lời Ngài là hạnh phúc cho đời chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, đọc lại cuộc đời của Thánh Đa Minh và chắc chắn điều Ngài muốn để lại cho những học trò của Ngài, nếu muốn trở thành một sứ giả của tin mừng thì phải học hỏi lời Chúa, chiêm ngắm lời Chúa và thực hành lời Chúa. Người ta vẫn nói một trong những biến cố đổi đời của Thánh Đa Minh, hay còn gọi là biến cố giác ngộ của Thánh Đa Minh, chính là lúc Ngài đưa lời Chúa vào trong thực hành. Đó là việc chàng sinh viên Đa Minh bán những cuốn sách của mình để giúp cho những người nghèo khó. Từ lời của Thiên Chúa đã nói với chàng thanh niên trong tin mừng thuở xưa, nếu anh muốn nên trọn lành, hãy bán những gì mình có rồi cho người nghèo và trở về đây để trở thành môn đệ của tôi. Và chàng thanh niên trong Kinh Thánh thì đã buồn sầu bỏ đi. Nhưng khi Thánh Đa Minh đứng trước cái thảm họa đang xảy ra bấy giờ Palencia, đã quyết định biến lời của Chúa không phải trở thành những lời chết mà trở thành những lời của sự sống. Chính Ngài nói như vậy: tôi không thể ngồi bên cuốn sách chết khi những anh em tôi đang chết đói được. Và đó cũng chính là cái định hướng Ngài muốn để lại cho những môn đệ môn sinh của Ngài. Giáo xứ của chúng ta đã chọn Thánh Đa Minh làm bổn mạng. Chớ gì mỗi người chúng ta cũng nhận ra một bài học nơi cuộc đời của Thánh Nhân. Chớ gì chúng ta cũng nghe lời nhắc nhở của giáo hội ngày hôm nay để đến với lời của Thiên Chúa. Lời trước tiên chính là Đức Kitô đi vào trong trần gian này. Lời đã ngỏ với trần gian qua ngôi lời của Ngài là chính Đức Giêsu, và chính sự hiện diện của Đức Kitô là một mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa. Chính lời của Đức Giêsu là những lời nhắc nhở chúng ta trên hành trình cuộc đời chúng ta sống, và chính cuộc đời của Đức Giêsu trở thành một mẫu gương sáng ngời để mỗi người chúng ta trong cuộc sống dõi theo. Lời đó giúp cho chúng ta cũng nhận ra được một chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong trần gian. Lời đó giúp cho chúng ta hiểu được những sự kiện, những biến cố, những tín hiệu, hay gọi là những dấu chỉ của Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta qua lịch sử, qua những biến cố mỗi ngày. Và lời đó đem lại niềm vui cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đón nhận được lời Chúa, chúng ta sẽ nhận được một cái trách nhiệm để cũng chia sẻ cái niềm vui mà chúng ta đón nhận đối với anh em chung quanh. Và như trong bài tin mừng chúng ta trở lại, tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, thì Đức Giêsu chạnh lòng thương Ngài nói với các môn đệ: anh em hãy xin chủ sai các thợ gặt ra gặt lúa về. Xin cho chúng ta dõi theo bước đường của Thánh Đa Minh bổn mạng của chúng ta, dõi theo chân dung của Thánh Gioan VNA mà chúng ta mừng kính hôm nay, để mỗi người chúng ta chiêm ngắm, suy nghiệm và cầu nguyện với lời của Chúa, để lời của Chúa thấm đẫm trong cuộc đời của chúng ta, để lời của Chúa trở thành động lực trong tất cả những chọn lựa của chúng ta, trong lời nói, trong cái cư xử, trong hành động của chúng ta, và để mỗi người chúng ta cũng trở thành sứ giả mà Đức Giêsu được sai đi để làm chữa trị, để diệt trừ thần ô uế, và cũng góp phần với Ngài chữa những bệnh hoạn tật nguyền của thế giới hôm nay. Amen.